trước khi trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo trên mạng, bà Melinda, 44 tuổi, đã từng cho rằng trang mạng xã hội truyền thông thì có gì là nguy hiểm. Chia tay ông chồng vũ phu, sau nhiều năm làm bà mẹ đơn thân phòng không chiếc bóng, bà Melinda tự thấy mình đã sẵn sàng để tìm lại tình yêu một lần nữa. Bà ra sức ăn kiêng giảm cân để thon gọn hơn, cảm thấy tự tin trở lại. Cô con gái duy nhất giờ đã trưởng thành, tách ra sống riêng, và bà có công ăn việc làm vững chắc tại một bệnh viện ở Melbourne. Cuộc sống đã ổn định, nên bà muốn tìm một người bạn tình. Về kinh nghiệm hẹn hò thì dân gian người Việt có câu: trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Nhưng vì đang sống trong thời đại kỹ thuật số, nên khi một người bạn đề nghị nên tìm đến một trang mạng hẹn hò, bà đồng ý ngay. Rất nhanh chóng, lời giao tìm bạn bốn phương của bà Melinda tràn ngập những hồi đáp. Bà bối rối quá không biết chọn ai, vì bà đã có kinh nghiệm hẹn hò gì trên mạng đâu. Sau cùng, một người đàn ông tên Charles đã lọt mắt xanh của bà. Ông tự xưng là một bác sĩ thú y 48 tuổi sống ở Sydney. Và trong 6 tuần, họ thư đi tin lại qua thư điện tử và bắt đầu trò chuyện trên điện thoại. Cả hai đã dự định gặp mặt nhau, nhưng Charles bất ngờ ký được một hợp đồng ở Dubai. Mà theo ông đây là một hợp đồng béo bở, và ông nói rằng cả hai sẽ gặp nhau khi ông ta trở lại Úc. Một vài tuần sau khi Charles đang ở Dubai, những chuyện không may của một chuỗi các rủi ro bắt đầu xảy ra, và ông ta hỏi vay tiền bà Melinda. Ông cho biết ông cần phải trả một hóa đơn cho quan thuế Dubai, nhưng không thể rút tiền từ ngân hàng của mình tại Úc được. Mối tình lãng mạn này của bà Melinda tiếp tục trong gần 2 năm. Bác sĩ thú y Charles hết đi công tác ở Dubai, lại sang Nam Phi, rồi tới Nigeria. Trong thời gian này, bà đã gửi cho anh ta tổng cộng là 20.000 đô la Úc. Tình yêu qua mạng làm bà mở mắt đến nỗi phải đem căn nhà đang ở đi thế chấp và suýt bị mất nhà. Và rồi một buổi sáng kia, khi bà nhận được liên tiếp 20 cú điện thoại của Charles thúc giục gửi tiền thêm, đúng lúc đó, bà chợt sáng mắt và tỉnh mộng.
Sau đó, Charles nhiều lần gọi điện thoại sỉ vả tôi. Tôi nói với anh ta rằng tôi muốn nhìn mặt để xem anh ấy thực sự là ai. Thế là chúng tôi gặp nhau qua Skype và tôi phát giác ra là Charles chỉ là một người đàn ông Nigeria 33 tuổi. Hắn cho hay hắn và bạn bè coi những mối liên hệ này chỉ là trò đùa thôi.
Cái bẫy tình tiền trên mạng xã hội thật ngọt ngào, nhưng lại có kết cục quá đỗi cay đắng. Sau khi biết mình bị lừa, bà Melinda mắc chứng trầm cảm nặng. Tiền mất tật mang, bà trở nên sống khép kín. Và như một con chim bị mũi tên bắn hụt, bà không còn tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào nữa. Tuy nhiên, theo nhà thống kê Úc, bà chỉ là một trong số hàng triệu người Úc hàng năm đã bị lừa vì những trò trực tuyến lãng mạn và gian lận. Trung bình, các hoạt động tội phạm trên mạng gây tổn hại cho dân chúng Úc hơn 1 tỷ đô la mỗi năm. Thiệt hại nặng nề này khiến vấn đề tội phạm lộng hành trên mạng đã lọt vào chương trình nghị sự của chính phủ, hầu đưa ra những biện pháp bảo vệ dân chúng và nâng cao nhận thức của họ. Cũng theo nhà thống kê, vào năm 2019, mỗi gia đình tại Úc trung bình có 24 thiết bị trong nhà có kết nối với Internet. Cảnh sát quốc tế Interpol xác định có hai loại tội phạm mạng. Trước hết là loại cao cấp, đó là các cuộc tấn công vào các hardware của máy tính và các software. Thứ hai là tội phạm thông thường như lừa đảo, gây tội ác đối với trẻ em và khủng bố. Tất cả đang ngày càng trở nên tinh vi hơn và biến ảo khôn lường. Một câu hỏi được đặt ra là tội phạm mạng thường nhắm vào loại nạn nhân nào? Tính chất phức tạp và quốc tế của tội phạm mạng khiến người ta khó đoán quốc gia, doanh nghiệp hay cá nhân nào sẽ bị nhắm làm mục tiêu. Tuy nhiên, theo Giám đốc Kỹ thuật về Nội dung An ninh và Thông tin khu vực châu Á-Thái Bình Dương là ông Richard Davies, các công ty lớn rất có xu hướng sẽ thành nạn nhân của tội phạm trên mạng. Cảnh sát Liên Âu Europol gần đây đã đưa ra một đánh giá về mối đe dọa của các tổ chức tội phạm trên mạng. Theo đó, các cuộc tấn công độc hại trên các mạng, cả của chính phủ lẫn tư nhân trong năm 2016, không có dấu hiệu nào là ngừng nghỉ. Một trong những xu hướng tội phạm này là kỹ thuật lừa đảo qua mạng. Lừa đảo qua mạng, thuật ngữ phổ biến trong tiếng Anh là social engineering, là hình thức tấn công người dùng Internet. Khác với các hình thức tấn công bằng mã độc, các vụ tấn công social engineering đã không tập trung vào khai thác điểm yếu của phần cứng hay phần mềm của máy tính. Thay vào đó, chúng sẽ tập trung khai thác tâm lý của nạn nhân, như trường hợp bà Melinda vừa kể. Báo cáo của Europol cũng lưu ý dân chúng đề phòng sự gia tăng các cuộc tấn công có sử dụng liên kết giả mạo, gửi đến người nhận để cố ăn cắp dữ liệu cá nhân của họ, gọi là phishing. Về phishing thì phòng kỹ thuật của SBS Radio mới hôm qua lên tiếng báo động cho nhân viên hãy xóa và báo cáo ngay về một email lừa đảo với nội dung các tài khoản tháng 9 chưa được thanh toán. Email này có thể chứa một virus đính kèm, làm máy người dùng bị nhiễm liên kết đến một trang web độc hại, đòi hỏi những chi tiết cá nhân hoặc tư vấn về khoản tiền chưa được thanh toán của nhân viên trong đài. Tin tặc còn có thể tấn công trên diện rộng của mã độc, mã hóa dữ liệu để tống tiền. Giám đốc an ninh mạng chi nhánh Melbourne là ông Tash Fustinski giải thích các mối đe dọa ngày càng tăng của ransomware. Một vài dạng của ransomware mã hóa tập tin, dữ liệu trên ổ đĩa cứng nhằm tống tiền, trong khi một vài dạng khác thì đơn giản hơn. Chúng khóa hệ thống lại và đưa ra một thông báo để thuyết phục người bị hại phải trả tiền.
Ai đó sẽ mã số hóa tất cả tài liệu của bạn, tất cả những bức ảnh gia đình của bạn và sau đó yêu cầu một số tiền, không cao lắm đâu, để giải mã. Rất nhiều người sẽ trả tiền bởi vì không muốn tất cả những chi tiết hay kỷ niệm của gia đình bị tiêu hủy.
Ngoài ra, bắt nạt trẻ em trên mạng cũng là một vấn nạn của Internet. Chuyên gia tư vấn cao cấp của đường dây Kids Helpline là ông Leo Hardy nói với đài ABC rằng số trẻ bị bắt nạt trên mạng ở Úc đã gia tăng trong bối cảnh ngày càng có nhiều trang web, phần mềm nhắn tin và ứng dụng mới ra đời. Các vụ bắt nạt bằng nắm đấm hay bằng lời nói có thể chấm dứt khi các em rời khỏi xe buýt, về nhà hay đi nghỉ hè. Thế nhưng khi trẻ luôn mang theo điện thoại hay tablet bên mình thì các vụ bắt nạt này vẫn luôn diễn ra. Đó là lý do các vụ bắt nạt trên mạng phổ biến và ảnh hưởng nhiều hơn các vụ bắt nạt thông thường khác. Ông Hardy giải thích, trong tài khóa 2014-2015, đường dây Kids Helpline đã tư vấn cho 485 vụ bắt nạt trên mạng, tương đương với ít nhất mỗi ngày đều có một cuộc tư vấn. Kathleen Good, trưởng chương trình dự án Rocket cho biết ở Úc, cứ 4 học sinh thì có một em đã báo cáo là bị bắt nạt trực tuyến. Dự án Rocket là chương trình của một nhóm người Úc đi khắp các trường, thực hiện những khóa đào tạo huấn luyện học sinh cách chống lại bắt nạt trên mạng. Kathleen Good, trưởng chương trình cho biết,
chúng tôi có một đội ngũ đáng kinh ngạc vào các trường mỗi ngày và làm việc với các học sinh về các chiến lược tuyệt vời để đối phó với thù ghét trên mạng. Nhưng chúng tôi ít người quá so với nhu cầu toàn quốc. Chúng tôi thường xuyên nhận được nhiều yêu cầu để đi làm việc trong các cộng đồng ở khắp nơi.
Ông Richard Davies, giám đốc thông tin an ninh có họp bàn với các doanh nghiệp để nâng cao nhận thức của họ về tội phạm mạng. Ông cho biết, giáo dục cho từng cá nhân về email lừa đảo có những thành công ngắn hạn. Điều đáng chú ý là sự hiểu biết về tội phạm trên mạng có thể là một thách đố cho những người mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ. Ông Stas Filsinski gần đây đã nói chuyện về tội phạm trên mạng với một nhóm cộng đồng Do Thái gốc Nga tại Melbourne. Ông nói rằng giáo dục cho dân chúng là chìa khóa để chống lại tội phạm trên mạng.
Tôi nghĩ rằng được giáo dục về an toàn và an ninh mạng rất quan trọng đối với cộng đồng di dân không nói tiếng Anh. Trong xã hội chúng ta đang có rất nhiều công việc phải làm trực tuyến. Nếu làm không an toàn hoặc không làm được việc đó thì sẽ chỉ tăng sự bất lợi cho họ. Nếu chúng ta có thể giúp đỡ giáo dục họ và giúp họ giữ an toàn trên mạng sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
Tuy nhiên, vào các trang mạng xã hội có hoạt động trực tuyến cũng có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ một ít riêng tư cá nhân. Trong phần sau của chương trình, chuyên gia an ninh mạng Hoàng Ngọc Diêu sẽ có câu trả lời để bảo vệ quyền riêng tư phải bắt đầu bằng các bước như thế nào. Xin chào anh Hoàng Ngọc Diêu ạ.
Dạ, xin chào chị Trúc Lê và khán giả của đài SBS.
Anh là một chuyên gia về an ninh trên mạng. Theo anh thì làm thế nào để mà một người dùng Internet một cách bình thường có thể đề phòng bị tấn công hay lừa đảo trên mạng thưa anh?
Thưa chị Trúc Lê và thưa thính giả của đài SBS, ngày nay những cái chuyện buôn bán trao đổi ở trên Internet càng ngày nó càng phổ biến. Chính vì vậy cho nên cái mức độ lừa đảo càng ngày nó càng tinh vi. Cái nguyên tắc đầu tiên và căn bản nhất của cái việc bảo vệ cái thông tin của mình cũng giống như tài sản của mình ở trên Internet, trên mạng, là mình không bao giờ buôn bán và giao dịch với bất cứ một cái trang web nào mà nó không có tiếng tăm hoặc là nó không có không được đáng tin cậy.
Thứ nhất là không giao thiệp với những công ty vô danh và đừng có ham rẻ, bởi vì của rẻ là của ôi, phải không ạ?
Đúng, đúng vậy. Tất cả những cái người Úc này họ nó có cái câu là too good to be true, có nghĩa là nhìn nó hấp dẫn quá đến cái độ mà
không
khó mà tin là có thật.
Dạ.
Cái thứ nhì á là cái này là cái kinh nghiệm bản thân của Diêu làm việc trong cái ngành, thì Diêu biết là như thế này. Nếu mà mình thích mua bán trên Internet á, thì cái cách tốt nhất á, là mình tạo thêm một cái thẻ tín dụng riêng mà mình chỉ bỏ trong đó một cái số tiền rất là nhất định, rất là hạn chế. Ví dụ mình bỏ trong đó 50 đô, 100 đô để mình đủ mua một cái món đồ nào đó thôi. Mà nếu mà nó có bị mất á, thì mình cũng không có bị ảnh hưởng đến những cái chuyện về tiền nong khác. Cái chuyện thứ ba á, là cái chuyện lừa đảo nó đi xuyên qua email. Những cái đám lừa đảo thường thường á, nó có những cái phương pháp để mà nó thu hoạch email của người dùng bằng cách này hoặc cách kia, cách nọ.
Bây giờ là mình giao dịch với ai thì người ta cũng đòi hỏi email hết, thưa anh. Thì làm sao mà mình tránh cái trường hợp này được ạ?
Thì cái cách cũng như là tương tự với trường hợp thứ hai á, để mình tránh, mình ngăn ngừa cái trường hợp mà nó ảnh hưởng đến cái chuyện giao dịch bình thường của mình tạo một cái thẻ tín dụng thứ nhì với lại cái số tiền rất là giới hạn trong đó. Thì bây giờ mình tạo thêm một cái email nữa. Mà cái email này là mình chuyên môn mình dùng để mà xả rác. Nghĩa là ví dụ như mình muốn đăng ký một cái gì đó trên Internet hay mình mua bán cái gì, nó đòi hỏi mình một cái email. Mình đừng có sử dụng cái email riêng cho bạn bè, thân hữu và gia đình.
Còn dạ. Thứ tư là gì ạ?
Dạ, cái thứ tư á, là nó đi sâu vô trong kỹ thuật một tí. Có nghĩa là khi mình sử dụng Internet là tất nhiên là mình luôn luôn mình đối diện với tất cả những cái hiểm họa trên Internet, như là virus, như là những cái thứ mã độc nó phát tán ra để mà nó thâm nhập vào trong máy mình, rồi nó theo dõi mình, rồi nó đánh cắp những cái thông tin riêng tư của mình. Cho nên đó, mình không phải là chỉ bảo vệ cái thẻ tín dụng và bảo vệ email của mình, mà mình bảo vệ cái máy tính của mình nữa. Mình sắm cái nhà xong rồi mình cũng phải sắm cái khóa chứ không thôi nó mở cửa nó chui rồi hốt đồ trong nhà mình.
Rồi vâng, bảo vệ nhà thì khóa cửa nhà lại, cửa trước, cửa sau lại, nhưng mà còn bảo vệ máy tính thì phải bảo vệ như thế nào, thưa anh Ngọc Diêu?
Dạ thưa chị, với lại thưa khán thính giả, cái chuyện bảo vệ cái máy tính thì thực ra nó dông dài lắm, nhưng mà đối với cái người dùng bình thường á, nó có hai cái nguyên tắc mà mình luôn luôn phải nhớ, rằng là khi mình sử dụng máy mà máy nó cần cập nhật một cái phiên bản mới thì mình nên cập nhật, mình đừng có chần chừ, tại vì cái phiên bản mới á, nó luôn luôn nó vá những cái lỗi để mà nó giúp cho cái máy của mình nó hoạt động ổn định hơn, nó an toàn hơn. Mình luôn luôn mình ghi nhớ trong đầu mình rằng là vậy, không bao giờ mình dễ dàng mình tin ai bất cứ một cái điều gì, và mình không dễ dàng mình có thể mình tải bất cứ một thứ gì xuống dưới máy để mình cài lên trên máy, tại vì tất cả những cái đó là những cái hiểm họa.
Thưa, như vậy là nguyên tắc thứ nhất là không bao giờ mà mua bán với những cái công ty vô danh hoặc là ham của rẻ ở trên mạng. Thứ hai, nếu thích mua bán thì nên có một thẻ riêng, thẻ tín dụng riêng để chúng ta không bị mất nhiều tiền quá. Cái thứ ba là cẩn thận về email, vì lừa đảo thường xuyên qua email mà tới với những nạn nhân. Và chúng ta cũng dùng email riêng để mà với những mục đích riêng. Cái thứ tư, khi dùng Internet thì phải biết bảo vệ máy tính của mình.
Trên thực tế nó dễ dàng lắm. Có nhiều người họ sơ ý là tin tặc nó đột nhập vô trong cái máy mình, nó cũng giống như là ăn trộm nó đột nhập vô trong nhà mình vậy. Rồi nó đi lung tung trong nhà mình, rồi nó lấy đồ mình hồi nào mình cũng không biết nữa. Đó, thì cái đó là cái mình phải cẩn thận. Và nó có một cái điều thứ năm nữa là do cái password của mình quá yếu. Rồi cái thói quen của người dùng của mình thường thường là lấy tên chồng hay tên vợ hay tên con gì đó, rồi ghép với lại ngày tháng năm sinh, rồi cái biến nó thành cái password. Có nhiều người không có cái khái niệm về bảo mật, họ nghĩ password là cái gì đó đơn giản, ví dụ như biến thành ABC123 là thành cái password. Thì cái đó là một cái thói quen hoặc là một cái sơ suất rất là lớn và rất là thông thường đối với người dùng căn bản. Cái Internet nó biến thành một phần của đời sống của hầu như là dân cư trên thế giới ngày nay rồi. Thì cái chuyện mà mình trang bị, ngày xưa mình trang bị những cái ổ khóa để mình khóa nhà mình, thì bây giờ mình cũng phải trang bị một cái thứ ổ khóa khác để mình bảo vệ những cái tài sản, nó gọi là trên cái mạng ảo, nhưng mà thực ra đó là cái tài sản thật của mình.
Vâng, và nếu quý thính giả nghĩ là một số cái riêng tư của quý thính giả đã bị vi phạm, thì xin vui lòng liên lạc với Văn phòng Thông tin Úc theo số 1300-363-992, hoặc là quý vị cũng có thể kiểm tra danh sách các mối đe dọa trực tuyến hiện nay và tìm thấy một những cái chú giải về thuật ngữ mạng ở trên www.staysmartonline.gov.au. Tại Úc này thì từ ngày 10 tới ngày 14 tháng 10 cũng là cái ngày mà toàn quốc Úc nêu lên cái vấn đề nhận thức để bảo vệ an ninh trên mạng. Cũng chúc anh Hoàng Ngọc Diêu cũng như quý thính giả những cái giao dịch trên net, rồi những cái mà mình giải trí trên net lúc nào cũng an toàn. Cảm ơn anh Diêu rất nhiều ạ.
Dạ, cảm ơn chị Tích Lê và cảm ơn thính giả đã dành thời gian để lắng nghe chương trình.